có một vài huynh đệ đồng tu hoặc là động vật chết bất đắc kỳ tử. Sau khi trợ niệm 10 tiếng đồng hồ, cơ thể vẫn cứng nhắc. Sau đó tiếp theo làm tam thời hệ niệm. Sau khi kết thúc pháp hội, toàn thân mềm mại. Đó là do kết quả của sự trợ niệm cộng thêm hệ niệm, hay là sức của hệ niệm lớn hơn trợ niệm.
Có sức giống nhau. Thí như chúng ta ăn cơm, ăn một chén cơm, chén cơm đầu là trợ niệm, ăn không có no. Tiếp theo ăn chén thứ hai thì thấy no. Chén thứ hai là hệ niệm. Bạn thử nói công đức của hệ niệm lớn hơn công đức của trợ niệm, hay là công đức của trợ niệm lớn hơn công đức của hệ niệm? Tất cả đều không phải vậy, đều bình đẳng. Cho nên vấn đề này chúng ta không được nghi ngờ.
Trong quyển sách Làm thế nào để niệm Phật giảng sanh thành Phật bất thoái, có đề cập đến một người bị bệnh sắp chết, lại rất ghét tiếng niệm Phật. Đoàn trợ niệm thay đổi chuyển sang tụng mấy quyển kinh Địa Tạng, sám hối cho họ. Sau đó thì người bệnh này lại thích nghe tiếng niệm Phật. Xin hỏi, nếu có tình trạng như trên xuất hiện, có phải chúng ta có thể tụng kinh khác như là Tâm Kinh, Kinh Phổ Môn, vân vân, hoặc chỉ là tụng kinh Địa Tạng mới có hiệu quả? Tại sao như vậy?
Tuy là Đức Thế Tôn có dạy pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, nhưng căn tánh của chúng sanh không có giống nhau. Nhất là từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng tập khí có sự khác biệt rất lớn. Vậy nếu gặp phải những trường hợp này, chúng ta thấy rất rõ đó là nghiệp chướng hiện ra, và đó cũng chính là điều mà thông thường chúng ta nói quán thân trái chủ của họ đến gây chướng ngại. Khiến cho bạn khi nghe tiếng niệm Phật thì sanh tâm phiền ghét. Vậy thì việc giải quán thích kết, thông thường mà nói, kinh Địa Tạng quả thật là rất có hiệu quả. Tại sao vậy? Vì hợp cơ. Vậy phẩm Phổ Môn có được hay không? Phẩm Phổ Môn cũng tốt, nhưng chúng ta phải biết Đức Thế Tôn sau khi diệt độ, muốn cho Phật Pháp được trụ ở thế gian, việc đại sự này Đức Thế Tôn quả thật đã ủy thác cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hay nói cách khác, lúc Đức Phật không còn ở đời, Địa Tạng Bồ Tát thay mặt Đức Phật. Thân phận của Ngài không giống như các vị Bồ Tát khác. Chúng ta cũng đã thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong phần tựa chúng ta thấy sự thù thắng trang nghiêm của kinh không thể nói hết. Các vị thử nghĩ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trọn đời thuyết pháp độ sanh, có pháp hội nào mà tính chúng đều là chư Phật Như Lai không? Không có. Kinh Hoa Nghiêm cũng không có thù thắng như vậy. Chỉ điên có khi nói kinh Địa Tạng thì mười phương các Phật Như Lai đều đến làm thính chúng. Bạn mới hiểu là sự trang nghiêm này rất là hiếm có. Vậy thì công hiệu của kinh điển này đương nhiên cũng phải là rất hiếm có. Cho nên thông thường tụng kinh Địa Tạng thì hiệu quả đạt được thật khó nói hết. Việc này rất có lý. Còn nếu tụng các kinh khác mà có hiệu quả thì đó là do có duyên với họ. Tùng phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nhân duyên đặc biệt đối với thế gian của chúng ta đây. Nếu không tụng kinh Địa Tạng mà tụng kinh Phổ Môn thì tôi tin là cũng như nhau.
Mình vì người bệnh nặng mà giới thiệu tụng kinh Địa Tạng, nếu như bệnh tình càng nặng hơn, có thể là người nhà sẽ cho là Phật Pháp không linh. Như vậy có phải là tạo cho người ta hủy bán Phật Pháp không?
Thật vậy. Việc này chúng ta cũng phải nên biết. Khi có người ta mang bệnh, tụng kinh Địa Tạng là giúp họ tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng đem công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ là đúng như pháp. Bạn phải hiểu cái lý này. Đây là ba bậc giảng sanh trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong phẩm này có nói đến, trong kinh này có bốn đoạn lớn. Ba đoạn trước là bậc thượng giảng sanh, bậc trung giảng sanh và bậc hạ giảng sanh. Đoạn sau cùng hết đó chính là nói đọc tụng tất cả các kinh điển Đại Thừa. Bất luận là bạn có tu tịnh độ hay không cũng đều mặc kệ. Khi sắp qua đời, đem công đức mà bạn tụng đọc kinh Đại Thừa hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nếu như cái tâm này chân thành khẩn thiết thì Phật dẫn đến tiếp dẫn. Cho nên pháp môn tịnh độ này rất là rộng lớn, không phải hạn cuộc ở việc tin hay không. Chỉ cần sắp chết mà có niềm tin vào nó thì sẽ được giảng sanh. Còn khi sắp chết mà không tin thì hết cách.
Phụ trách đưa giảng sanh trợ niệm đã có 3 năm, tất cả đều chiếu theo nghi thức của tổ. Hiện tại có người đề xuất chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật đưa giảng sanh. Phật sự mà chúng con làm, thứ nhất là xướng bài tán liên trì, thứ hai là tụng kinh Di Đà, thứ ba là tụng tâm kinh, thứ tư là tụng chú giảng sanh, tán kệ Phật, niệm Phật. Mỗi ngày niệm Phật 20 mấy tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới hồi hướng Tam Bảo. Xin hỏi có được không?
Làm vậy e là hơi nhiều đó. Bạn phải biết là khi có người ta sắp chết thì đó là việc lớn nhất của một đời người. Các vị tổ đức thường dạy chúng ta tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm Phật. Câu này có nghĩa là thế nào? Trong tình trạng cần thiết, càng đơn giản thì càng có sức, càng phức tạp thì sức càng giảm. Trong tình trạng cần thiết nhất, chỉ cần nắm chặt lấy câu niệm Phật, tất cả những thứ khác đều không cần. Bạn phải hiểu là bạn phải niệm câu niệm Phật này. Tất cả các kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, tất cả đều nằm trong danh hiệu Phật đây. Danh hiệu Phật đây là pháp môn đại tổng trì, là cương lãnh chung của Phật Pháp, không có thiếu một pháp nào. Thầy của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh. Sau khi giảng sanh rồi, trong suốt 49 ngày chỉ có một câu niệm A-di-đà Phật, suốt 49 ngày không gián đoạn. Việc này ở Đài Loan rất là hiếm có, thật sự là vô tiền khoáng hậu. Đến giờ vẫn không có trường hợp nào như vậy. Ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc của chúng ta đây, hàng quán trưởng giảng sanh cũng một câu niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, cũng niệm suốt 49 ngày. Những việc này đều là nhân duyên hiếm có, có thể đưa ra để các vị tham khảo. Đừng nên làm chi cho phức tạp như vậy. Trong suốt 49 ngày tốt nhất chỉ nên niệm một câu Phật, công đức vô lượng vô biên.
Tụng kinh niệm Phật bằng máy, xin hỏi người chết có được lợi ích thọ dụng gì không?
Việc này khó nói. Tại sao? Vì nó chỉ có hình thức âm thanh chứ không có tinh thần. Cho nên tại sao khi tụng kinh phải chí thành đi tụng mới có cảm ứng? Sự thành tâm đem đến cảm ứng. Máy thu âm không có tâm nên không thể cảm ứng. Phương pháp này chỉ có thể là bất đắc dĩ thôi, không có cách nào khác nên chỉ dùng tạm thời. Thật ra làm vậy không đúng pháp. Khi dùng máy thu âm, tốt nhất là nên có thêm vài người cùng trợ niệm. Dùng máy thu âm để giúp chúng ta trợ niệm thì được. Nếu như chỉ thuần túy dùng máy thu âm mà không có người thì e rằng sẽ không có hiệu quả.
Có một vị cư sĩ độc cư niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngay khi người đó sắp giảng sanh, dùng máy niệm Phật hoặc đĩa CD để trợ niệm. Xin hỏi làm như vậy có thể dẫn dắt họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ không?
Có thể. Đây là một cách rất hay. Nếu như không có mời được người đến trợ niệm thì dùng cách này là tốt. Nhất thiết phải có tiếng niệm Phật, danh hiệu A-di-đà Phật đêm ngày không gián đoạn. Khi con người sắp chết, điều quan trọng nhất đó là phải có người cảnh tỉnh họ, đừng để bị gián đoạn tiếng niệm Phật, đừng để bị vọng tưởng. Cho nên có được bạn đạo giúp họ trợ niệm thì rất tốt. Còn không có thì dùng máy niệm Phật cũng tốt thôi. Máy niệm Phật này có đôi khi còn tốt hơn cả con người nữa. Vì con người còn có vọng niệm, còn máy niệm Phật thì không có vọng niệm. Con người đôi khi còn có khởi tâm động niệm, còn máy niệm Phật chỉ giúp người niệm Phật nên không có khởi tâm động niệm.
Người bệnh nhất tâm cầu sanh Tây Phương tịnh độ, đang trong bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, mình phải xử lý thế nào để giúp người bệnh giảng sanh?
Lúc này đây, tốt nhất là dùng máy niệm Phật để cho họ nghe tiếng niệm Phật bằng tai nghe. Nó vừa không quấy rầy người khác mà họ cũng có thể nghe tiếng niệm Phật. Người nhà thì ngồi bên cạnh nhỏ tiếng giúp họ niệm Phật. Tiếng trợ niệm phải giống với âm điệu của máy niệm Phật. Được vậy thì họ rất có thọ dụng.
Chồng của con bị bại liệt đã 19 năm, đã hai lần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc hôn mê đã thấy cảnh địa ngục. Sau khi tỉnh dậy nói, tôi phải sang thế giới cực lạc chứ không xuống địa ngục. Nhưng do cơ thể yếu ớt nên niệm Phật thoái chuyển. Xin lão pháp sư khai thị cho.
Ông ấy đã nhìn thấy địa ngục, biết địa ngục là khổ nên không chịu xuống địa ngục mà muốn sang thế giới cực lạc. Bạn nên giúp họ niệm Phật. Cơ thể yếu ớt không thể niệm Phật được cũng không sao, miễn nghe tiếng niệm Phật là được rồi. Hiện tại máy niệm Phật là một công cụ trợ niệm rất tốt. Nếu bạn sợ quấy rầy người khác thì có thể dùng tai nghe cho họ nghe. Họ rất dễ bị hôn trầm, bạn hãy mở cho tiếng lớn thêm một chút, như vậy thì hôn trầm sẽ mất. Nếu niệm được thì niệm theo máy niệm Phật, còn không niệm được thì nghe, đừng để bị gián đoạn. Được vậy mới có thể giảng sanh. Có lòng tin, cái gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không khởi vọng tưởng, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm thì hiệu quả cũng như nhau.